Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhìn lại chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã về tới Roma chiều thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, sau chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, mặc dù lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su đã tạo ra những phản ứng sôi nổi, chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài cũng đã thu hút được những đám đông tín hữu nhiệt thành và phấn khởi, nhất là tại Angola. Trước khi rời bỏ Angola, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng với các nhà lãnh đạo Phi Châu là hãy đặt công ích lên trên quyền lợi riêng tư của mình. Trên máy bay về Roma, Ngài cũng cho biết rất cảm kích trước lòng nhiệt thành và niềm vui vỡ bờ của người Phi Châu. Ngài nói đã cầu nguyện và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hai thiếu nữ Angola bị thiệt mạng trong một cuộc chen lấn để tham dự cuộc gặp gỡ với Ngài tại vận động trường Stadio dos Coqueiros vào chiều thứ Bảy vừa qua. Nói chuyện với các ký giả trên chuyến bay, Đức Benedicto cho biết Ngài rất đau buồn vì thảm kịch này. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý lên án thái độ bán bổ và xúc phạm đến Đức Thánh Cha xung quanh lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su. Hôm thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Ý khẳng định rằng giáo hội này không thể chấp nhận sự kiện Đức Thánh Cha trở thành đối tượng của những nhạo báng và xúc phạm, tiếp theo việc Ngài lên án việc sử dụng bao cao su như phương thế để chống lại dịch bệnh SIDA. Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp của các đức giám mục Ý, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói như sau. Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự kiện Đức Giáo Hoàng trở thành đối tượng của những lời chế nhạo và xúc phạm trên các phương tiện truyền thông hay những nơi khác. Đối với mọi người, Đức Giáo Hoàng là người có một uy tín tinh thần cao mà chuyến viếng thăm Phi Châu đã làm nổi bật. Đức Hồng Y Bagnasco ghi nhận sự kiện là trong khi các hãng thông tấn quốc tế và một số nhân vật chính trị tại Âu Châu đã thổi phồng sự kiện với nhiều thành kiến, thì các phương tiện truyền thông Phi Châu không mấy quan tâm đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Theo nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, sở dĩ các phương tiện truyền thông quốc tế đã có những phản ứng gay gắt về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha là bởi trước đó họ cũng đã từng khai thác việc Ngài rút vả tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu có lập trường bài Do Thái. Cũng tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng người phụ nữ có thể mang lại câu giải đáp trước những cuộc tấn công hiện nay nhắm vào sự sống. Trong một sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhân dịp khai diễn hội nghị quốc tế đầu tiên về người phụ nữ tại Roma từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, người phụ nữ có thể khởi xướng một phong trào nữ quyền mới để bênh vực các quyền con người và tôn trọng sự sống. Với chủ đề sự sống, gia đình, phát triển, vai trò của người phụ nữ trong việc thăng tiến các quyền con người, hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình phối hợp với Liên minh Phụ nữ Thế giới về sự sống và gia đình và Liên hiệp Phụ nữ Công giáo Thế giới đồng tổ chức. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Martino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hội nghị nhằm đáp ứng với điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là một phong trào nữ quyền mới, để biến đổi văn hóa và tôn trọng sự sống. Theo Đức Thánh Cha, một trong những nghĩa vụ của người phụ nữ Kitô là phải bác bỏ ngộ nhận cho rằng Kitô giáo là một tôn giáo chỉ có những giới luật và cấm kỵ. Ngài nói rằng, Mười giới luật không phải là một loạt những cấm đoán, mà là một lời kêu gọi sống yêu thương và tôn trọng sự sống. Về phần mình, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, người phụ nữ Công giáo phải đi tiên phong để khai mở một chủ nghĩa nhân bản toàn diện và liên đới theo giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài nói rằng, người phụ nữ Kitô cần phải vượt qua phong trào nữ quyền phát sinh từ chủ nghĩa cá nhân phóng đãng để khai sinh một phong trào nữ quyền mới, yêu sự sống, gia đình và tình yêu hôn nhân, cũng như chống lại những bất công và lạm dụng. Tin Kinshasa, Congo. 7 vị giám mục đại diện của Hội đồng Giám mục Congo vừa kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ tại miền Bắc Kivu để uy lạo và tỏ tình liên đới với các nạn nhân của cuộc xung đột võ trang giữa các lực lượng chính phủ và các phiến quân. Do Đức cha Joseph Bango, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo cầm đầu, phái đoàn đã được đón tiếp tại Kisangani hôm 13 tháng 3 vừa qua. Ngày hôm sau, phái đoàn đến các giáo phận Dungu, Doroma, Đông Congo và Goma nằm trong tỉnh Bắc Kivu. Theo hãng thông tấn DIA của Giáo hội Công giáo Congo, mục đích của chuyến viếng thăm của phái đoàn giám mục là để ủy lạo và tỏ tình liên đới với các nạn nhân của chiến cuộc, cũng như cổ võ việc hồi hương và tái hội nhập của họ. Ngoài ra, phái đoàn cũng động viên các tổ chức địa phương, vùng và quốc tế hỗ trợ cho việc tái hội nhập kinh tế và xã hội cho những người tị nạn. Tình hình nhân đạo tại miền Bắc Kivu và trong tỉnh miền Đông Congo bi thảm đến độ, vào tháng 10 và tháng 11 năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo đã cho công bố 2 tuyên ngôn kêu gọi các phe tham chiến, cũng như cộng đồng thế giới chấm dứt thảm kịch, mà các ngài gọi là một cuộc diệt chủng âm thầm. Hồi cuối năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo cũng đã cử một phái đoàn đi Canada, Hoa Kỳ, Bỉ và Pháp để trình bày thảm kịch và kêu cầu sự giúp đỡ của thế giới. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện con số người tị nạn vì cuộc chiến đã lên đến 800.000 người. Họ là nạn nhân của một tình trạng bất ổn triền miên do các nhóm võ trang trong nước cũng như từ nước ngoài tạo nên. Nhưng trước cảnh cướp bóc, hãm hiếp và giết người, những người tị nạn này ít khi được trợ giúp nhân đạo. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông lo ngại về tương lai của các trường công giáo tại đây. Hồi năm 2004, chính quyền tại Hồng Kông đã ban hành một đạo luật mới, buộc tất cả những trường nào nhận sự tài trợ của chính phủ phải thiết lập một ban quản trị tách biệt khỏi các tổ chức của nhà trường. Chính phủ nói rằng các trường học cần phải có nhiều trong suốt và dân chủ hơn. Nhưng ban giám đốc các trường tư thì cho rằng với đạo luật mới này, chính quyền muốn can thiệp vào việc quản lý các trường tư và nhất là loại bỏ ảnh hưởng của các trường công giáo. Đức Hồng Y Joseph Zeng Zikung, giám mục Hồng Kông, đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại của ngài về vấn đề này. Ngài nói rằng đạo luật mới này không hề nhìn nhận sự đóng góp của các trường công giáo cho xã hội. Mới đây, báo The Sunday Examiner, tuần báo của giáo phận, lại nêu lên vấn đề này một lần nữa. Tuần báo này lo ngại rằng các trường công giáo sẽ không được tiếp tục hưởng quy chế đặc biệt được bảo đảm cho đến năm 2012. Báo này sợ rằng luật mới sẽ có tác dụng hạ giảm giá trị, uy tín của các trường công giáo, vốn luôn được xã hội Hồng Kông nhìn nhận. Các trường công giáo tại Hồng Kông luôn cổ võ những giá trị tôn giáo, đạo đức và tinh thần trong chương trình học. Nếu 200 trường công giáo của giáo phận Hồng Kông không được tự do thực thi sứ mệnh trên đây của mình, thì đây sẽ là một thiệt hại lớn lao cho xã hội Hồng Kông. Tin Yaoundé. Người Pygmê tại Cameroon dâng tặng cho Đức Thánh Cha một con rùa. Hôm thứ Sáu, 20 tháng 3 vừa qua, một phái đoàn gồm 15 người Pygmy thuộc bộ lạc Baka đã đến tòa sứ thần Yaoundé để gặp gỡ Đức Thánh Cha và tặng quà cho ngài. Họ dựng lên một túp lều bằng lá trong vườn của tòa sứ thần. Phái đoàn gồm có ông bà, cha mẹ và con cháu đã nhảy múa và ca hát theo điệu trống cổ truyền của họ. Được Đức Thánh Cha đón tiếp, họ đã dâng tặng cho ngài 3 món quà, gồm một cái giỏ, một tấm thảm và một con rùa, tượng trưng cho sự khôn ngoan tại Cameroon. Phái đoàn tòa thánh đã lúng túng không biết phải xử sự như thế nào với con rùa. Nhưng vài phút trước khi máy bay cất cánh đưa Đức Thánh Cha đi Angola, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã đi qua giữa các ký giả, trên tay có mang theo một cái lồng, có đựng con rùa và đưa vào máy bay. Trong một cuộc họp báo sau thánh lễ, do Đức Thánh Cha cử hành trước 1 triệu tín hữu Angola hôm Chủ nhật vừa qua, cha Lombardi khẳng định rằng Đức Thánh Cha mang niềm hy vọng đến cho Phi Châu. Theo phát ngôn viên của tòa thánh, Đức Thánh Cha không chỉ nói đến chiến tranh, nghèo đói và những vấn đề khác của Phi Châu. Ngài cũng đã không ngừng nhấn mạnh đến những giá trị của nền văn hóa Phi Châu, nhất là sự tôn trọng đối với sự sống và gia đình. Tin Oslo. Ủy ban trao giải Nobel tuyên bố sẵn sàng tẩy chay hội nghị về bóng đá tại Nam Phi, vì nước này không mời Đức Đạt Lai Lama tham dự. Hôm thứ Hai vừa qua, Ủy ban trao giải Nobel loan báo sẽ không tham dự hội nghị về bóng đá tại Nam Phi nếu nước này tiếp tục từ chối cấp chiếu kháng cho Đức Đạt Lai Lama, người được trao tặng giải Nobel Hòa Bình hồi năm 1989. Được biết, hôm thứ Hai vừa qua, vì quyền lợi quốc gia, Nam Phi tuyên bố không cấp chiếu kháng nhập cảnh cho nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Và như vậy, ngài không thể tham dự hội nghị với chủ đề bóng đá, khía cụ chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và bài ngoại. Theo chương trình, ông Geir Lundestad, chủ tịch Ủy ban giải Nobel, và ông Ole Dangbot Mathioes, phó chủ tịch ủy ban, sẽ tham dự hội nghị cùng với nhiều người đã từng được trao giải Nobel Hòa Bình. Đức Tổng Giám mục Anh giáo Desmond Tutu và cựu Tổng thống Nam Phi Frederick de Klerk cũng cho biết sẽ không tham dự hội nghị để tỏ tình liên đới với Đức Đạt Lai Lama. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhìn lại chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hãy xây dựng tình liên đới, hòa giải và hòa bình. Đó là lời kêu gọi cuối cùng của Đức Thánh Cha trước khi từ giã Angola để lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Nghi thức từ biệt diễn ra một cách đơn sơ tại Tòa Sứ Thần ở Luanda. Đức Thánh Cha đi giữa hai hàng hướng đạo sinh như để bày tỏ sự thương tiếc và vinh danh hai nữ hướng đạo sinh đã bị thiệt mạng trong cuộc chen lấn và xô đẩy của đám đông tại vận động trường Stadio dos Coqueiros vào chiều thứ Bảy vừa qua. Sáng thứ Hai vừa qua, trước khi ra phi trường trở về Roma, Đức Thánh Cha đã nhắn gửi lời kêu gọi cuối cùng như sau. Tôi mong được thấy thực hiện những khát vọng cơ bản của những người túng thiếu nhất, vì đó là mối quan tâm hàng đầu của những người có trách nhiệm trong công quyền. Tôi tin như thế, vì ai cũng đều muốn thực thi sứ mệnh mà họ đã được lãnh nhận, không phải cho riêng mình mà vì công ích. Tâm hồn chúng ta không thể có được bình an, bao lâu vẫn còn có những anh chị em phải đau khổ vì thiếu lương thực, công ăn việc làm, nơi ăn chúng ở hay những nhu cầu cơ bản khác. Nếu chúng ta muốn mang lại một giải pháp dứt khoát cho những người này, thì thách đố đầu tiên là phải xây dựng tình liên đới. Liên đới giữa các thế hệ, liên đới giữa các quốc gia và lục địa. Chỉ có một tình liên đới như thế mới có thể tạo ra một sự chia sẻ tài nguyên giữa mọi người một cách hợp lý hơn. Trong bài diễn văn từ giả, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những ai đã góp phần làm cho chuyến viếng thăm Phi Châu của Ngài được thành công. Ngài cũng cảm ơn một giáo hội mà Ngài thấy là rất sống động và đầy nhiệt huyết. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, giáo hội này vẫn có thể vác thập giá của mình và của người khác để làm chứng trước mặt mọi người về sức mạnh cứu độ của sứ điệp tin mừng. Lời tuyên bố liên quan đến việc sử dụng bao cao su trên chuyến bay từ Roma đến Yaounde hôm thứ Ba 17 tháng 3 vừa qua đã tạo ra nhiều chống đối và khiến cho nhiều người không quan tâm đến sứ điệp chính của Ngài tại Phi Châu. Tuy nhiên, lắng nghe lại tất cả những gì Đức Thánh Cha đã nói trong chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 vừa qua, người ta sẽ thấy rằng, từ phá thai đến tham nhũng, từ quyền của người phụ nữ đến phát triển kinh tế, khi rao giảng tin mừng, Đức Benedicto đã không ngần ngại lên án những thực hành và những thái độ đi ngược lại với tin mừng và những giá trị truyền thống cao đẹp của người Phi Châu. Niềm xác tín của Đức Benedicto được nói lên ngay trong ngày đầu tiên tại Cameroon là Kitô giáo là giải đáp đích thực và duy nhất cho những vấn đề của Phi Châu. Các chiến dịch cổ động cho việc sử dụng bao cao su, theo Đức Thánh Cha, là một phần nhỏ, nhưng cũng là một phần thực sự của sự đe dọa này. Nhưng Ngài cũng quan tâm đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế và chính trị tại lục địa này. Ngài nói với người dân Cameroon như sau. Vào giữa lúc mà nhiều người không ngần ngại áp đặt chủ nghĩa duy vật bảo tàng, bóp nghẹt mọi quan tâm đối với những thành phần kém may mắn nhất, anh chị em cần phải đề cao cảnh giác. Hãy coi chừng đừng để bị lôi cuốn bởi những ảo tưởng ích kỷ và những lý tưởng giả tạo. Tin tức chỉ dừng lại ở những lời cảnh cáo, mà quên rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha chính là chỉ có Chúa Kitô mới là con đường sự sống. Chỉ có Chúa Kitô mới là thước đo của một chủ nghĩa nhân bản đích thực. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Phi Châu hãy canh tân nội tâm. Sự canh tân mà Đức Thánh Cha đòi hỏi nơi người Phi Châu là một cuộc canh tân bắt đầu từ nội tâm. Trong thánh lễ ngoài trời tại Angola, Ngài nói, tin mừng dạy chúng ta rằng sự hòa giải đích thực chỉ có thể là hoa trái của sự hoán cải, thay đổi tâm hồn và cách thế suy nghĩ mới. Tin mừng dạy chúng ta rằng chỉ có sức mạnh của tình yêu Chúa mới có thể thay đổi tâm hồn chúng ta. Trong bài nói chuyện với giới trẻ Angola tại vận động trường Stadio dos Coqueiros vào chiều thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tương lai của họ tùy thuộc vào cuộc đối thoại thân mật và liên tục với Chúa Giêsu. Ngài lên án nền văn hóa đang thống trị trong xã hội ngày nay. Nó không giúp cho người trẻ sống sự hy sinh như Chúa Giêsu đã mời gọi. Phá thai cũng là một vấn đề được Đức Thánh Cha quan tâm nhiều trong chuyến viếng thăm Phi Châu vừa qua. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên đọc tại Yaounde hôm thứ Ba tuần trước, Ngài nhắc nhở người dân Phi Châu về những giá trị truyền thống cao đẹp của họ. Ngài nói rằng, không như các tổ chức đang muốn áp đặt những kiểu mẫu văn hóa khước từ quyền sống của thai nhi, giáo hội là tổ chức luôn bảo tồn và thanh luyện các truyền thống tốt đẹp. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn tại Yaounde, Ngài thách thức các tổ chức quốc tế nào đang xem thường nền móng của xã hội khi cổ võ việc phá thai như là một hình thức chăm sóc sức khỏe trong việc sinh sản. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ lên án chiến tranh, xung đột chủng tộc và không ngừng khẳng định rằng Kitô giáo là tôn giáo, có thể mang lại giải pháp cho vấn đề này. Tại Cameroon, Đức Thánh Cha nói rằng nếu người dân Phi Châu nhìn nhận rằng giáo hội là gia đình của Chúa, thì sẽ không còn chỗ cho chủ nghĩa chủng tộc hay bộ tộc. Ngài khẳng định một lần nữa rằng chỉ có giáo hội mới có thể làm cho người dân Phi Châu ngồi lại với nhau bên kia những ranh giới của chính trị và kinh tế. Lên án tham nhũng, nhất là tại Cameroon, nhưng Đức Thánh Cha vẫn gọi xứ sở này là đất nước của hy vọng cho Phi Châu. Ngài không xem tham nhũng như một tệ nạn cần phải loại trừ để hưởng được sự trợ giúp của nước ngoài, mà như một thực hành hoàn toàn không phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng. Ngài cũng kêu gọi các nước phát triển hãy thay đổi thái độ để không chỉ viện trợ với điều kiện, mà hãy xem đó như một cách tỏ tình liên đới mà thôi. Ngay cả cái nhìn của Đức Thánh Cha về quyền của người phụ nữ tại Phi Châu cũng độc đáo. Ngài không dựa trên các bản tuyên ngôn nhân quyền, mà trên chính bài tường thuật của Kinh Thánh về công cuộc tạo dựng, để đòi hỏi quyền cho người phụ nữ. Ngài không nhấn mạnh đến sự bình đẳng nam nữ cho bằng những vai trò bổ túc cho nhau giữa hai giới tính. Trụ trung, như ký giả John Davis của hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS nhận định, Đức Thánh Cha mời gọi con người nhìn lại cuộc sống và các mối quan hệ của mình dưới ánh sáng của Tin Mừng. Ngài tin rằng Kitô giáo là giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề của Phi Châu, nhưng chắc chắn đó không phải là một giải pháp dễ dãi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Damien de Wooster, tông đồ người Cùi, thuộc dòng thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ tôn phong ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Cha Damien đã chỉ cho chúng ta thấy rằng sống đúng theo tình yêu thương trong Tin Mừng có nghĩa là phục vụ và phục vụ cho đến cùng, cả đến thái độ của cha đối với tội lỗi và những người tội lỗi cũng rất giống Chúa. Chúa ghét tội, nhưng lại yêu thương người tội lỗi không giới hạn. Mỗi lần cha thấy những người Cùi tụ họp rượu chè cờ bạc, là cha xách gậy rượt đuổi và phá tung bàn tiệc của họ. Nhưng họ không bao giờ giận cha, vì họ biết cũng chính tay cha đã băng bó những vết thương lở loét của họ và tranh đấu cho những quyền lợi của họ. Cha không chỉ giải tán những đám rượu chè cờ bạc là một trong những căn cớ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cha còn dần dần phá tan bầu không khí ảm đạm và thất vọng bao trùm hòn đảo Molokai. Cha đã đem đoàn chiên đau khổ của cha về với ánh sáng của Tin Mừng và nhen nhúm trong họ lòng tự trọng, niềm hy vọng và biết nhận ra giá trị quan trọng là được làm người của họ. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những ngày cuối đời của cha. Cha Damien một mình ở nơi biên giới của sự chết. Sự cô đơn đè bẹp cha. Cha nói về những tư tưởng đen tối và nỗi u sầu không thể chịu đựng được vì thiếu thốn tình bạn trong đời tu. Bộ sức khỏe đã khiển trách cha xem thường luật cách ly và leo rào ra ngoài phân phát các bí tích cho những người khỏe mạnh sống bên ngoài khu định cư của người phun cùi. Các bề trên của cha thì không hài lòng
về những chuyến đi Honolulu của cha. Họ cho là cha làm gương xấu cho những người cùi. Cha thường xin các bề trên gửi thêm người, không chỉ để giúp cha trong những công việc chồng chất ngất trời, nhưng còn để cho cha có được sự ủi an tinh thần. Trên hết mọi sự, cha thèm khát một người bạn linh mục để xưng tội và lãnh nhận bí tích hòa giải. Lần nọ, khi lệnh cách ly còn nghiêm ngặt, một thuyền trưởng đã cấm không cho Đức Giám mục của Damion lên đảo Molokai. Để gặp Đức Giám mục, cha Damion đã chèo thuyền ra tàu lớn, nhưng thuyền trưởng đã không cho phép cha Damion lên tàu. Cha Damion năn nỉ thuyền trưởng là cha cần gặp Đức Giám mục để xưng tội, nhưng ông ta vẫn không cho phép. Cuối cùng, cha Damion đành phải lớn tiếng thưa Đức Giám mục rằng: "Thưa Đức cha, con không được phép lên tàu. Đức cha có thể nghe con xưng tội từ dưới thuyền này không?" Đức Giám mục nhận lời, và cha Damion trong sự khiêm nhường cao độ làm cho mọi người chứng kiến phải xúc động, đã lớn tiếng xưng thú các tội của cha với vị giám mục. Một ngày trong tháng 12 năm 1884, trong khi ngâm chân trong nước thật nóng, cha Damion chợt nhận ra rằng cha không còn một chút cảm giác của sức nóng nữa. Căn bệnh khủng khiếp cuối cùng đã đòi mạng cha. Hai năm sau, cha viết cho vị bề trên rằng: "Như con đã viết cho cha hai năm về trước rằng, con nghi ngờ những con vi trùng phun cùi đầu tiên đang gặm nhấm thân thể con, hậu quả của cuộc sống chung lâu dài với những người phun cùi. Xin cha đừng ngạc nhiên hay đau lòng khi biết rằng, người con tinh thần của cha giờ đây không chỉ đeo trên mình thánh giá của vua Kalakaua ban tặng, nhưng còn với một thánh giá khác nặng nề hơn và ít vinh dự hơn, là căn bệnh phun cùi mà đấng cứu chuộc đã cho phép in dấu trên con." Tin về việc cha Damion mắc bệnh cùi đến với những vị bề trên của cha như sét đánh. Cha Damion là nhà truyền giáo thứ ba bị mắc chứng bệnh này. Để đề phòng căn bệnh lan ra thêm, vị bề trên đã cấm cha Damion thăm viếng trung tâm của dòng thánh tâm ở Honolulu. Ngài đã khuyên cha Damion rằng, nếu cha không giữ luật mà đến đó, thì cha sẽ bị nhốt vào một căn phòng riêng cho tới khi cha đi, hoặc là cha phải ở trong viện phun cùi do các nữ tu Francisco coi sóc. Nhưng nếu cha đến đó, xin đừng dâng lễ, vì tôi và cha Clement sẽ không dâng lễ cùng chén thánh và lễ phục mà cha đã dùng, và các nữ tu cũng sẽ không rước lễ do chính tay cha. Người ta có thể hiểu được sự lo lắng của vị bề trên. Tuy nhiên, đối với cha Damion, cha đang bị bắt buộc phải uống cạn chén đắng của cha cho đến giọt nước cuối cùng. Bây giờ cha chẳng những hiểu được sự đau khổ trong thân xác Chúa, nhưng cả đến nỗi khổ lòng của Ngài vì bị bỏ rơi nữa. Cha đã nói về sự khước từ của những người anh em của cha như là sự đau khổ lớn lao nhất mà cha phải gánh chịu trong đời. Trong khoảng thời gian này, cha Damion bất ngờ được bốn người đến giúp cha. Đó là một linh mục, một cựu chiến binh, một nam y tá và một nữ tu. Nam y tá này tên là James Sinnett. Ông đến từ Hoa Kỳ 8 tháng trước khi cha Damion qua đời. Ông đã ở cận kề cha Damion trong những giây phút cuối đời của cha, và đã là người vuốt mắt cha khi cha chết. Trong những tháng ngày cuối đời của cha Damion, Sinnett vừa là y tá, vừa như là một thư ký của cha Damion. Ông đã trung thành cho đến giây phút cuối, và khi cha Damion qua đời, Sinnett rời đảo Molokai. Sau đó, không còn ai nghe biết về ông ấy nữa. trở lại với cha Damiano. Khi cái chết càng đến gần, cha càng hoạt động nhiều hơn để hoàn thành những công việc còn dở dang của cha. Nhờ những nhà hảo tâm trợ giúp, cha Damiano có được một số tiền lớn để xây một ngôi nhà thờ có thể chứa hết các tín hữu nhiệt thành trên đảo Molokai. Với ngôi nhà nguyện nhỏ trước kia, nhiều người đã phải đứng ở bên ngoài để theo dõi thánh lễ. Cho đến những ngày cuối đời, cha vẫn cố gắng làm một cái gì đó cho người khác được vui. Khi cha không còn đủ sức đi ra ngoài trông coi công việc, thì cha ở nhà làm đồ chơi cho trẻ con trong làng. Mặc dù bệnh nặng, trên gương mặt cha lúc nào cũng lộ vẻ vui sướng và mãn nguyện. Có lẽ cha vui vì phần lớn công việc của cha trên đảo Molokai đã hoàn tất, và có những người khác đến để tiếp tục công việc của cha. Cha Damian qua đời trong tuần thánh năm 1889, vào ngày 15 tháng 4, hưởng thọ 49 tuổi. Trước đó vài tuần, cha đã nói rằng, Thiên Chúa muốn cho mừng lễ phục sinh trên thiên đàng với Ngài. Xác cha Damian được mai táng trên hòn đảo Molokai suốt 47 năm, cho đến năm 1936 thì được đem về Bỉ. Cuối cùng, cha đã được yên nghỉ trên mảnh đất quê hương thân yêu mà cha đã từ bỏ ra đi để trở thành mọi sự cho mọi người. Và để đạt được điều này, cha đã phải trả một giá đắt đỏ, là giá mạng sống của cha. Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã tôn phong cha lên bậc chân phước vào ngày 4 tháng 6 năm 1995, và Đức Thánh Cha Benedicto sẽ nâng ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Tiểu sử của cha Damiano de Wooster, tông đồ người Cùi, kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha, chúng tôi thường trích đọc bài huấn dụ của Ngài trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào mỗi sáng thứ Tư. Thứ Tư tuần vừa qua không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần vì Đức Thánh Cha đang viếng thăm Phi Châu. Do đó, thay cho bài huấn dụ hàng tuần, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung tóm lược bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các đức giám mục Cameroon tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Singa, ngoại ô Yaoundé. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến Phi Châu là để gặp gỡ dân chúng và trao cho các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Phi Châu tại điểu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt lần thứ hai về Phi Châu sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Trong phần chính của bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng nhân năm Thánh Phaolô, Ngài muốn nhắc lại sự khẩn thiết phải rao giảng tin mừng. Trích dẫn lời của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô đoạn 9 câu 16. Rao giảng tin mừng không phải là một lý do để tôi kiêu ngạo, mà là một nghĩa vụ khẩn thiết. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng.
Đức Thánh Cha nói rằng, cũng như đối với Thánh Phaolô, rao giảng tin mừng là bổn phận tiên quyết của vị giám mục. Theo Đức Thánh Cha, để có thể thực thi sứ mệnh rao giảng tin mừng và đáp ứng với vô số thách đố của thời đại, trước tiên cần phải có sự thông hiệp giữa các vị chủ chăn giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc phân phối linh mục giữa các giáo phận, nhất là với những giáo phận nghèo. Có như thế thì việc rao giảng tin mừng sẽ không gặp khó khăn vì tình trạng thiếu linh mục. Nhưng tình liên đới không nên dừng lại trong ranh giới của một quốc gia mà còn phải được trải rộng trên toàn lục địa. Sau khi kêu gọi sự hợp tác giữa các đức giám mục, Đức Thánh Cha đề cập đến mối quan hệ của giám mục với các thành phần khác nhau trong cộng đồng dân Chúa. Trước hết là quan hệ giữa giám mục và linh mục. Đức Thánh Cha nói rằng, giữa giám mục và linh mục có một quan hệ đặc biệt, vì mặc dù ở những mức độ khác nhau, cả hai đều cùng tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Do đó, quan hệ giữa giám mục và linh mục rất quan trọng. Khi nhận ra nơi giám mục một người cha và một người anh em biết yêu thương, lắng nghe, nâng đỡ những khi gặp thử thách, quan tâm một cách đặc biệt đến cuộc sống vật chất và tinh thần của mình, thì các linh mục sẽ được khuyến khích để thi hành trách vụ của mình một cách xứng đáng và hữu hiệu. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục hãy làm gương cho các linh mục. Gương sáng và lời nói của vị giám mục là một sự giúp đỡ quý giá cho các linh mục trong đời sống thiêng liêng và bí tích. Cách riêng, Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục hãy quan tâm đến việc đào luyện các nhà huấn luyện và linh hướng, để họ có thể tuyển chọn và huấn luyện các ứng viên vào chức linh mục, trở thành những con người trưởng thành và quân bình, sẵn sàng cho đời sống linh mục. Về quan hệ giữa giám mục và các tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha vui mừng vì sự phát triển đời sống thánh hiến tại Cameroon và Phi Châu. Đức Thánh Cha nói rằng, ngay từ đầu của lịch sử giáo hội tại Cameroon, các tu sĩ nam nữ đã đóng góp rất nhiều cho đời sống giáo hội. Trích hiến chế ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng, đời sống thánh hiến là một dấu chỉ có thể và phải tác động một cách hữu hiệu trên mọi thành phần giáo hội trong việc thực thi các bổn phận của ơn gọi Kitô. Trong việc rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một thành phần không kém quan trọng là các giảng viên giáo lý. Họ có một chỗ đứng quan trọng trong công cuộc rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục hãy nâng đỡ họ về mặt tinh thần, thiêng liêng lẫn vật chất, để họ thực thi sứ mệnh của họ trong những điều kiện sống và làm việc tốt đẹp. Sự nâng đỡ của giám mục là một thể hiện của sự biết ơn, qua đó giáo hội muốn đánh giá cao sự góp phần quan trọng của họ trong công cuộc rao giảng và phát huy đức tin. Trong quan hệ với người giáo dân, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến tình trạng của gia đình. Ngài nhìn nhận rằng hiện nay gia đình Phi Châu đang trải qua nhiều khó khăn. Công cuộc hiện đại hóa và trào lưu tục hóa đang xoáy mòn những giá trị truyền thống Phi Châu. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Cameroon hãy thăng tiến mục vụ gia đình, đề cao phẩm giá và vai trò của hôn phối, cũng như bản chất và tính bất khả phân ly của dây hôn phối. Một trong những quan ngại mà Đức Thánh Cha bày tỏ trong bài nói chuyện với các đức giám mục Cameroon vào sáng thứ Tư tuần trước, đó là sự lan tràn của các giáo phái, ảnh hưởng ngày càng gia tăng của mê tín dị đoan, cũng như chủ nghĩa duy tương đối. Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục hãy quan tâm đến việc huấn luyện giới trẻ và người lớn, nhất là trong các môi trường đại học và trí thức. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất vui mừng vì thấy giáo dân ngày càng dấn thân trong đời sống giáo hội và xã hội. Các hiệp hội giáo dân nở rộ trong các giáo phận là dấu chỉ của tác động của Chúa Thánh Thần trong lòng tín hữu. các hiệp hội này góp phần vào một cuộc rao giảng tin mừng, không ngừng canh tân. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích nữ giới tham gia vào các lĩnh vực khác nhau trong sứ mệnh của giáo hội. Điều này cho thấy có sự gia tăng ý thức về phẩm giá và ơn gọi đặc thù của người phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội. Cuối cùng, trong bài nói chuyện với các đức giám mục Cameroon, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm tới những thành phần kém may mắn nhất trong xã hội. Theo Đức Thánh Cha, giám mục phải là người bảo vệ quyền của người nghèo, khuyến khích và nâng đỡ thực thi bác ái, vốn là thể hiện của tình yêu Chúa đối với những kẻ bé mọn. Có như thế, thì các tín hữu mới hiểu được một cách cụ thể rằng, giáo hội là một gia đình đích thực của Thiên Chúa, được quy tụ trong tình yêu huynh đệ, gạt bỏ mọi chủ nghĩa chủng tộc, góp phần vào việc hòa giải giữa các sắc tộc để xây dựng công ích. Hơn nữa, với dấu hướng xã hội của mình, giáo hội cũng khơi dậy niềm hy vọng nơi những thành phần bị bỏ rơi. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô, nhất là những người giáo dân có trách nhiệm trong sinh hoạt xã hội, kinh tế và chính trị, hãy để cho giáo huấn xã hội của giáo hội hướng dẫn, hầu góp phần xây dựng một thế giới công bình hơn, trong đó mọi người đều có thể sống xứng với phẩm giá của mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Công bình xã hội của cố giáo sư Trần Duy Nhi. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam được chính thức gia nhập WTO. Ngày 9 tháng 12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn. Và trước đó, ngày 14 tháng 9, Quốc hội Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước cần được đặc biệt quan tâm do vi phạm tự do tôn giáo. Ngày 17 tháng 3 năm 2007, Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, trưởng phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 đã phát biểu như sau khi Radio Vatican phỏng vấn ngài về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng thông tri của văn phòng báo chí Tòa Thánh phát hành sau khi Thủ tướng viếng thăm Vatican đã phản ánh đúng tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thông tri đó nói đến những không gian đã mở ra, và tôi có thể bảo đảm rằng, dựa trên chứng từ các giám mục, một số vấn đề đã được giải quyết và một số khác đang được giải quyết. Thế nhưng, ngày 8 tháng 3 năm 2007, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về quyền con người phổ biến tờ trình của Liên đoàn Quốc tế về quyền con người. Tờ trình này khởi đầu bằng câu: lưu ý Đại hội Nhân quyền về những vi phạm lặp đi lặp lại đối với quyền tự do ngôn luận và tôn giáo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và từ ngày 18 tháng 9 năm 2007, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhân quyền đối với Việt Nam với 414 phiếu thuận so với 3 phiếu chống, và thông qua dự luật này là một cách gián tiếp nói rằng Việt Nam chưa tôn trọng quyền tự do lương tâm của người dân mình một cách đúng mức. Trên những lĩnh vực khác thì cũng có hai mặt như thế. Về tự do ngôn luận thì báo chí đã nêu lên nhiều hành vi tiêu cực lên đến tận cấp trung ương và phê bình thẳng thắn những hạn chế trong nhiều lĩnh vực nhạy cảm. Thế nhưng cho đến nay, tất cả mọi cơ quan ngôn luận thuộc về chính quyền mà không có một tờ báo nào do tư nhân đứng ra làm chủ, ngoại trừ một vài tờ thông tin nội bộ như tờ Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về quyền và tự do được pháp luật bảo vệ, thì bao nhiêu vụ án đã được xử để bảo vệ quyền dân sự cho người dân, thậm chí xử phạt những vụ tham nhũng lên đến cấp thứ trưởng, thế nhưng cũng còn bao nhiêu vụ tồn đọng khắp tỉnh thành mà không biết đến bao giờ mới giải quyết. Về tự do thiết lập hiệp hội, thì đến bây giờ chỉ có những hiệp hội trực thuộc đảng hay nhà nước mới có tư cách pháp nhân, còn những hội khác, ngay cả Hội Thánh Công giáo Việt Nam, thì cũng không có tư cách pháp nhân để góp phần tích cực vào chương trình xây dựng công bình xã hội. Kết luận, đấy là những vấn đề đòi hỏi sự nghiên cứu tường tận của các chuyên viên. Đối với công cuộc này, giáo hội nhắn nhủ, các chuyên viên khoa học kinh tế, những người làm kinh tế và những nhà lãnh đạo chính trị còn phải cấp bách nhìn lại nền kinh tế bằng cách xem xét một mặt cái nghèo vật chất bi đát của hàng tỷ người và mặt khác sự kiện là các cơ chế kinh tế, xã hội và văn hóa hôm nay khó mà quan tâm đến những đòi hỏi của một sự phát triển chân chính. Những đòi hỏi của một sự phát triển kinh tế chân chính còn phải được dung hòa nhiều hơn với những đòi hỏi của chính trị và của công bằng xã hội. Những lĩnh vực đó vượt ra ngoài giới hạn học thuyết của một tôn giáo, tuy nhiên học thuyết xã hội của giáo hội công giáo cũng có đề ra một hướng giải quyết, ấy là công bình xã hội phải được đặt trong một nền văn minh mới, một nền văn minh mà người công dân công giáo có bổn phận góp phần xây dựng. Giáo hội gọi nền văn minh ấy là văn minh tình yêu. Tình yêu phải hiện diện trong mọi tương quan xã hội và thấm nhuần chúng. Đặc biệt, những ai có bổn phận phục vụ lợi ích nhân dân, cần phải chuyên cần nuôi dưỡng trong bản thân mình và làm nảy sinh trong người khác, từ người cao trọng nhất đến người thấp hèn nhất, lòng bác ái, nữ hoàng và chủ nhân của mọi đức hạnh khác. Tình yêu đó có thể gọi là bác ái xã hội hay bác ái chính trị và phải được thông truyền đến toàn thể nhân loại. Tình yêu xã hội là đối cực của chủ nghĩa ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Và cũng vì thế mà Đức Pio thứ 11 qua thông điệp 40 năm xem công bình xã hội vừa là một đức hạnh cá nhân, vừa là một nền tảng cho trật tự xã hội. Xã hội chỉ có thể công bình ngày nào mà các cá nhân và thể chế trở nên công chính mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một lần lạc bước tan chân, xác phàm yếu đuối, và đây là dối gian dối. Để rồi con mãi mê đuôi đắm trong
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người thanh niên chung sống với cha của mình. Anh ta đi làm trong một công ty. Khi trở về nhà, lúc nào anh ta cũng bộc lộ những sự bực mình, khó chịu với người cha về những rắc rối phát sinh trong công việc ở công ty của mình. Nhân một ngày nghỉ nọ, người cha sai chàng thanh niên đi mua cho ông ta một gói muối. Ông ta bỏ một nhúm muối vào ly nước và bảo anh con trai hay nhăn nhó của mình uống. Vâng lời cha, nhưng khi vừa hớp một ngụm nước, anh ta nhăn mặt kêu lên, mặn quá, thưa cha. Người cha mỉm cười và bảo người con trai lấy một lượng muối tương tự, bỏ xuống hồ nước sau nhà. Sau đó, ông múc nước dưới hồ lên và đưa cho người con trai uống thử. Ông ta hỏi, bây giờ con thấy thế nào? Nước có mặn như lúc nãy không? Con có nếm thấy muối không? Người con trai đáp, thưa cha, nước rất mát và ngọt, dĩ nhiên, vì làm sao nhúm muối đó có thể làm nước trong hồ trở nên mặn được? Quý vị và các bạn thân mến, qua việc đưa cho người con trai uống hai ly nước ở mức độ pha chế khác nhau, điều người cha muốn nhắn nhủ với người con trai đó là những gian nan, phiền muộn bao giờ cũng mang vị mặn chát của những hạt muối nguyên chất, và số lượng của chúng cũng nhiều như những hạt muối vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng mặn mà cuộc sống của chúng ta phải nếm trải phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt những thử thách và đau buồn ấy vào. Nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái ly, chúng ta sẽ uống vào cuộc đời mình những dư vị mặn chát. Nhưng nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái hồ, mọi phiền muộn, khó khăn sẽ được hóa giải, chúng ta sẽ uống vào cuộc đời mình những ngụm nước ngọt mát, trong lành. Khi vừa xuất hiện trên cõi đời này, con người đã chào đời bằng tiếng khóc, như một báo hiệu cho một kiếp sống trầm luân và khổ ải của con người. Gian khổ và nghịch cảnh như là một sự hiện hữu tất yếu của cuộc đời trần thế này. Vì thế, chúng ta có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn và cách thức giải quyết của chúng ta đối với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Là người Kitô hữu, trong cuộc đời sống đạo, chúng ta cũng gặp không ít những thử thách và đau buồn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đặc biệt may mắn vì có được tình yêu Thiên Chúa chính là cái hồ nước bao la mà với lòng tin tưởng và yêu mến cậy trông, chúng ta có thể bỏ vào đấy biết bao ưu phiền, thử thách của cuộc đời này. Và như thế, không một nghịch cảnh nào là không được hóa giải. Suy nghĩ về câu chuyện của Thánh Gióp trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy. Là một người toàn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều ác, ông đang sống trong cảnh giàu sang, phú quý, ngập tràn hạnh phúc với con đàn cháu đống, gia nhân tôi tớ đầy nhà. Vậy mà, khi Thiên Chúa bằng lòng cho Satan thử thách, một loạt các tai họa khủng khiếp giáng xuống gia đình và những người thân của ông, và đỉnh cao của những nghịch cảnh oan nghiệt đó là bản thân ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Ông than vang với Chúa một cách tự nhiên, theo bản năng của một người khi gặp quá nhiều khổ lụy trong cuộc đời. Nhưng ông không hề oán trách Ngài, mà vẫn một lòng cậy trông, tin tưởng phó thác. Ông thưa với Chúa, việc gì Ngài cũng làm được, không có điều gì Ngài định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói mà con chẳng hiểu gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Trước kia, con chỉ biết về Ngài nhờ người ta nói, nhưng bây giờ, chính mắt con chứng kiến, vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Ông Gióp đã đón nhận những điều dữ với một tâm thái bình an cũng như đón nhận những điều lành, vì ông cho rằng tất cả đều là ý định đầy yêu thương của Chúa muốn gửi đến trong cuộc đời của mình. Vâng phục ý Chúa trong khiêm tốn, tin tưởng vào tình yêu của Chúa, đó là hồ nước bao la giúp ông hóa giải tất cả lượng muối mặn đắng mà mình đã nhận được trong cơn thử thách. Lạy Chúa, Ngài đã âu yếm gọi chúng con rằng, hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con. Vâng, xin hãy đón nhận những khó nhọc và gánh nặng của chúng con bằng chính hồ nước mênh mông ngọt ngào tình yêu của Ngài, để cuộc sống của chúng con không còn mang dư vị mặn đắng của những thử thách và ưu phiền.
Một ngày, một kiếp lưu đầy, tìm đường đâu thấy, mỏi mòn nhịp bước cô đơn, để rồi tâm hồn con nuôi tiếc bao tình thương. Trở về cùng Chúa nhân từ đang đợi con đó, tựa vào lòng Chúa con xin, khẽ gọi tên Ngài đêm tối, thốt lên lời kinh. Con muốn xin Ngài, con muốn xin Ngài một tình tha thứ rất bao dung, và con luôn luôn mơ ước suốt một đời được Ngài yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.